Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 36
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Lại có một vị Phật ở trong tương lai, ở trong hiện kiếp tương lai xuất hiện, vì rõ là họ chỉ là cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giống như mình ngày xưa vậy. Và bây giờ là mình càng phải hộ trì cho vị đó, để vị đó được gì, được sớm thoát ly những sự khổ, được sớm liền nhập vào con đường thánh đạo, được sớm liền sớm nhập vào ngôi vị bất thái chuyển của hàng Bồ Tát, và sớm trở thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đã để phù hợp chúng sinh. Cho nên đọc cùng bộ kinh này là chúng ta đang học một cái đại tạng thư, con đường thành Phật của 10 phương ba đời chư Phật. Các đức Phật đã học, đã tu và đã thành đạo. Các đức Phật đang học, đang tu và sẽ thành đạo. Và các đức Phật sẽ học, sẽ tu và cũng sẽ thành đạo. Điều quan trọng ở chỗ này. Cho nên có một vài người đến nói với tôi, thầy không tìm đồ tại sao lại đi hướng dẫn học tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà có trái với bản ý của các tổ ở trong tông môn Tịnh Độ hay không? Tôi bảo không. Vì sao không? Vì kinh Địa Tạng nói là chúng ta có thể chọn thế giới cơ mà. Mà kinh Địa Tạng nói rằng chúng ta đọc tụng kinh này có thể về đây phương tiện được cơ mà. Nếu chúng ta không được về Tây Dương, nhưng chúng ta biết là vì bản đầu bộ kinh này chúng ta lấy gì? Lấy A Di Đà Phật. Cuối bộ kinh này chúng ta liền lên niệm A Di Đà Phật. Và chúng ta phát nguyện về đâu? Phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vậy có sai đâu? Không sai. Nếu chúng ta chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ đó, thì oan gia trái chủ của chúng ta, nếu chúng ta không trả nợ cho họ, họ sẽ bán ra chúng ta, họ cản đường chúng ta, họ làm chúng ta muốn tự do tự tại ra đi không thể ra đi được. Lý do là sao? Đó giống như chúng ta trốn ở đâu vậy. Chúng ta niệm Phật chỉ phát nguyện bán sinh về Tây Phương theo cho cái cuộc đời của mình. Nhưng trong khi đó lỡ từ vô thủy kiếp chúng ta đã sát sinh hại vật, làm khổ đau không biết bao nhiêu chúng sinh, khiến cho họ đang chịu trong đường đau khổ ba cả. Nay chúng ta muốn đi về Tây Phương một mình nữa, họ có cho chúng ta đi không? Không. Giống như tôi lấy cái ví dụ giống như đó, năm 10 năm trước và những 10 năm 20 năm trước, khi đó chúng ta gặp khó khăn, chúng ta vay rất nhiều nợ của nhà hàng có lắm nhiều họ hàng chúng ta, thậm chí là họ hàng thân quen chúng ta vay nợ để chữa bệnh hoặc để sống đỡ qua ngày, hoặc làm nhà làm cửa vân vân. Bây giờ chúng ta có một đứa con trai, một đứa con gái đi làm ăn ở nước ngoài, hay là làm ăn ở thành phố Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thành phố lớn chẳng hạn. Thế bây giờ bao nhiêu năm chúng ta vất vả đầu tư cho con cho cái ăn học, thì bây giờ nó mới thành đạt, nó mới có công ăn việc làm ở Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở thành phố lớn, hoặc ở nước ngoài vân vân. Thế bây giờ nó về nó bảo là nó thôi bố mẹ đi chúng con đó. Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi nấng con ăn học, bây giờ con đã ra trường và đã đi làm, có công ăn việc làm, lương cũng đã ổn định rồi, đã mua được nhà Hà Nội rồi chẳng hạn, hoặc đã mua được nhà thành phố Hồ Chí Minh vân vân rồi chẳng hạn. Bây giờ con muốn gói bố mẹ ra đấy ở với chúng con, và chúng ta cũng đồng ý thôi, thì con thì cái ở đâu thì cũng ở trong cái đất nước này, hoặc cũng ở trong thế giới này, cho nên là ta thì phải đồng ý đi ở với con cả. Khi nghe cái thông tin đó, nghe cái thông tin là người con đó làm ăn ra trường đi làm ăn được rồi, và nó về nó chuẩn bị đón thì bố mẹ nó ra thành phố ở đấy, thì tất cả những cái người về hàng xóm bán tiền và họ hàng nhà mình mà vay 5 người người ta phá 30 năm trước để vay nợ người ta, bây giờ người ta mới đến là sao? Các quý vị, thế người ta ngoài nợ chứ, người ta học trường đi rồi, đến giờ thành phố, trở về Hồ Chí Minh làm gì ra được gì? Tận nước ngoài, tận châu Âu nó ở, thì cái nợ của mình ngày xưa nó không có đi cùng với sao? Cho đến, nó kéo đến nó đòi. Chúng ta không trả mà đi được không? Không trả mà đi được không các quý vị? người ta sẽ là phải cử nhau cử người để người ta canh gác. Nhưng mà các vị cử người để canh gác ra để bạn có trốn đi không? Nhưng trốn đi người ta báo công an, báo cảnh sát thì cũng chẳng đi được cơ. Còn trốn ở nước ngoài đó là người ta báo công an, cảnh sát thì chẳng đi được. Đó, cho nên chúng ta muốn bản tin về lấy số tiền biên giới thì chúng ta phải trả nợ cho những oan gia trái chủ của nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đã hay vượt họ, chúng ta đã giết hại họ, ăn thịt họ, thậm chí kiếp này các cái gì vẫn giết họ, vẫn ăn thịt họ đấy mà. Các cái gì đừng có nghĩ rằng đó bản tin là chết, đừng có nghĩ rằng các tu niệm Phật được bài câu niệm Phật và cả đời cả tu hành cái gì cũng biết chết đấy. Mấy bạn Phật tử luôn Phật tử đến triều niệm cho giam ba tiếng đồng hồ, chục thân chục tiếng đồng hồ, nói bán tin rồi, nói bán tin rồi, làm gì có chuyện đấy. Chư Phật chư tổ từ xưa đến nay đâu là các ngài có nói cái chuyện từ dễ dàng như vậy. Cái nhà cái đàn nói rồi, cái cha nó cũng còn nói lần này khá lợi thất, chẳng thể dùng một chút thiền căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh ra thế giới kia đâu, tức là phải có rất nhiều, có rất nhiều thiền căn phúc đức của nhân duyên. Ngài Lý Bình An là sư phụ của Hòa Thượng Thích Thông thường giảng rằng thời mạt pháp này nghìn người niệm Phật mới chỉ được có một hai người phát sinh, vậy còn 998-99 người đi đâu các quý vị? Lại tiếp tục tái sinh trở lại là người, hoặc lên trời, hoặc nhìn thậm chí có người vẫn loại trong ba đường khác. Nếu cái niệm Phật chỉ niệm trên đầu môi trong lưỡi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà chỉ trên đầu môi trong lưỡi, trong tâm mình không thay đổi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có một chút công đức, một chút phúc báo nho nhỏ để trang duyên lành với tam bảo Phật pháp mà thôi. Các quý vị có thấy không? Bây giờ tôi nói với các quý vị này, mấy ông mấy bà đi chợ niệm đó mà bảo là chợ niệm ca nào bán tin được ca đó, vớ vẩn, lừa người lừa đảo, đấy là gọi là đại bằng nước. Tôi bây giờ tôi nói với các vị đây, tôi chỉ bất cứ người nào trong trong này, bất cứ một cụ nào tôi bảo các đoàn chợ niệm đến chợ niệm cho cụ đấy phải ngày phải đêm và khuyên cụ đi bất la, cụ có đi không? Ôi anh, xuất ra ngay tại cuộc đời này cào bỏ râu tóc đến tại ở chùa tu hành là một mình ở trong chùa, bỏ hết công việc gia đình con cháu, bỏ hết gia đình cả hết các cụ cả được không? Nào, ngay còn sống này có chuyển được họ không? Chuyển được các cụ không? Xin thưa các cụ, tôi giảng như cũng thế đến ngồi mòn ngoài tầm, xin lỗi các cụ, ngồi mòn cả cái bộ đoàn rồi. Giảm hết ngày này qua năm khác cho các vị nghe. Nghe thì để chỉ lúc đấy muốn bán tin nó này phần muốn ở chùa thôi. Nhưng mà sau đó chỉ cần gì đến 20 nào chắc 4 giờ ngày 20 thôi. Hãy đừng nguyện muốn ở lại chùa để tu của mình, tự nhiên nó chạy đi đâu hết. Thấy bà kia ra về và từ kia ra về, tự nhiên hôm trước mình bảo là nghĩ là trong là lên lần này có đi để xong ở lại đến xã hội trung phong luôn về. Nhưng mà thấy mọi người về đấy, nhớ nhà quá, không biết là ở nhà con cháu cái buồn rau ở nhà các bạn, hoặc là cửa hàng, hoặc là vân vân các thứ ở nhà, con cái các con các cháu nó có gì đấy để nó phơi về cho hôm nay lên tiếp đó. Nhưng mà đang nghe đàn mọi người sẽ ai về, mình vẫn ở trong ngoan lành, tâm mình vẫn không dao động. Nguyên lý về bản thân chưa được đạt được, chúng ta phải xả bỏ được tất cả những kiến chấp là tiền tài của ta, vợ con của ta, cháu chắc của ta, nhà cửa của ta, tài sản của ta, và chúng ta thì tự do tự tại niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh tây phương, buông hết tất cả thì mới có thể giảm sinh được. Cho nên ngày Lý Bình An, ngày nói 1.000 người niệm Phật ở đời này chỉ được có 1-2 người giảm sinh thôi các quý vị. Là hôm trước tôi đi lại ở trên học viện Phật giáo Việt Nam, tôi ngồi với hòa thượng là Thích Minh Thông. Hòa thượng là một vị luật sư giỏi nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, tinh thông về Phật đạo, khai ra chỉ phạm tính tướng ngài đều đều tinh thông hết, cả thân giáo lẫn khẩu giáo ngài đều đều là một bậc gọi là luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam. Các bậc trưởng lão hòa thượng Bắc Trung Nam trong cả nước ai cũng phải nghe đến danh hiệu của ngài cũng đều phải cung kính, đều phải kính nể. Năm 2016, ngài sang Hồng Quận, sang Đài Loan, và trong chuyến đi may mắn rồi, ngài gặp được hòa thượng thì không, hòa thượng thì không gặp được ngài. Hai người ngồi để nói chuyện với nhau rất lâu, và hòa thượng thì không các ngài có nói với hòa thượng Minh Thông là con cũng rất muốn về Việt Nam. Và hòa thượng thì không ngài trải lòng là con muốn về Việt Nam để giải tỏa một vài cái mối nghi cho tăng ni và Phật tử ở Việt Nam. Vì sao? Vì hòa thượng nói hòa thượng Minh Thông rằng vì thời gian qua có rất nhiều tăng ni và Phật tử ở Việt Nam nói là tu theo pháp môn Tịnh Tông học hội của Đài Loan, của Úc Châu, của Hồng Kông, của Tây Mã Lai, tức là của đời của hòa thượng lập ra đó, nhưng hỏi đi tuyên truyền hoàn toàn ngược lại với giáo pháp của Tịnh Tông học hội thế giới của hòa thượng. Cho nên làm mất đi cái uy tín của Tịnh Tông học hội thế giới. Và để cho các hòa thượng lớn ở Việt Nam hiểu lầm rằng đó, hòa thượng đi truyền bá một cái tư tưởng Phật giáo mang đậm cái đường nét là mê đến dị loạn. Đặc biệt là điểm là cái dịp mà năm 2012 ở Việt Nam chúng ta có một vài vị đại đức thượng tọa, và đặc biệt là một số khá đông các nhóm cư sĩ nói rằng tu theo Tịnh Tông học thế giới và được thành công, nhưng phải đi tuyên truyền là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày gì? Ngày tận thế. Và họ tuyên truyền rằng cái lời nói đó là lời nói của hòa thượng Tịnh Tông. Cho nên các hòa thượng ở Việt Nam, các pháp sư Việt Nam căn cứ vào tam tạng kinh điển của Đức Phật, không có một chỗ nào nói rằng năm 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế của thế giới. Cho nên người ta công kích, người ta nói rằng vậy hòa thượng Tịnh Tông trước đây cứ tưởng là một người pháp sư đạo hạnh quyên tâm về kiến thức Phật học và thế học, nay ai ngờ là ông là đi tuyên truyền cái ngày đó là cái ngày tận thế. Vậy ông này chính là một vị tà sư tà đạo. Một số các hòa thượng lớn ở Việt Nam trong cái giai đoạn đó phần lớn họ đều cho rằng tuyên truyền ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, đó chính là gì, là hòa thượng Tịnh Tông. Vì sao? Vì chính một số đệ tử và Phật tử của ngài đưa cái băng giảng của ngài, trích một cái đoạn băng giảng của ngài, bỏ đầu đi bỏ cuối đi, lấy mỗi cái bảo vài cái câu nói đó của ngài thôi, và đi gì, đi tuyên truyền, thậm chí in ra gì, ra thành sách, viết ra thành gì, thành tờ, thành cái tờ gọi là mình gọi là tuyên âm ra, thành cái tờ gọi là đi để đi phát cho các Phật tử tờ rơi đó, thành cái tờ rơi để đi phát cho các Phật tử đó, nói đây là lời của Phật tử thì không nói, lo tu đi cũng nhanh đi, không có liền, không có chết không có chỗ chôn, chết không có chỗ đi về. Cho nên có rất nhiều trường hợp có người đang làm công chức nhà nước, thậm chí có một cái cháu ở dưới phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân Nam, ở đó là ở chỗ khu ô tô Hòa Bình ấy, nhà máy ô tô Hòa Bình, có cái cháu về thuộc về gì mà thuộc về quận phường Thanh Xuân Nam đó, quận Thanh Xuân, cháu nó đi học, học rất giỏi, đi thi IELTS và đỗ được trường trung học của Anh, gần đến ngày đi học của Anh rồi, mẹ không cho con đi, với một lý do duy nhất đó là chuẩn bị đến ngày tận thế. Cho nên muốn con gái ở nhà thì chết thì mẹ con gia đình cùng chết ở trong một mái nhà, xuống là ma thì còn gặp nhau, còn nếu để con gái thân cận đến Anh đi học con thì chết đó thì không tìm được nhau, cho nên nhất thiết không cho con gái đi học. Con gái của cô rất đau khổ. Tại sao mẹ mình là một trí thức, làm trí thức đấy, một cán bộ nhà nước kỷ niệm được mấy năm. Trước đây cũng lên chùa giảng viên chúng ta theo pháp hội vài lần và cũng hay lên chùa. Nhưng mà sau khi nghe cái vị pháp sư đó và mời cái tôi nhóm và tử đó truyền rằng họ mà thường nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, cho nên là đi theo họ để không mà không lên nhà mình nữa. Họ đạo tràng của chúng ta, họ chùa 20 chùa đảng viên và đi theo cái nhóm đó, nhóm pháp sư đó, nhóm đệ tử đó, phật tử đó, và không được đại gia lập thành từng nhóm 5-7 người là không thể làm, không biết giáo, không niên, mà chỉ có niệm phật cầu đáng sinh mà không làm cái gì nữa, và cho rằng là không tu đến ngày đó thì muộn không còn gì nữa, thậm chí vợ chồng bỏ nhau, mất hết công việc, nghỉ tất cả các công việc để tu thì chờ đáng sinh. Và rất may cho cái trường hợp cái cháu gái của anh Phật Thành Xuân, cháu nó khóc nhiều quá, thế bắt đầu mẹ nó mới bắt đầu là đưa nó lên đây, đưa lên đây hỏi tôi, bảo là bây giờ thì tôi trước đây con lên sinh hoạt với thầy, bây giờ tình hình như thế thì như thế nào. Tôi bảo là cứ cho cháu đi học, nếu mà là ngày thật thế thì cái Đức Phật đã nói rồi, trong kinh Đức Phật không nói ngày tận thế thì chắc chắn không có ngày tận thế. Và tôi nói là gì, nếu mà thật sự ngày đó là ngày tận thế thì cho dù ở đâu đi chăng nữa chỉ cũng chết mà thôi, mà có chết rồi thì có muốn gặp nhau thì tùy theo nghiệp báo của chúng ta ở đời này còn chẳng lo được hết cho nhau, cũng chỉ là đời sau. Mà một người chết đi rồi thậm chí thì còn đi dùng vừa dùng nghèo để kiểm để chung để kẻo, không cho nó về, không phải không cho về nhà chứ mà. Cho nên tôi bảo cứ cho cháu nó kẻo đi. Nếu mà ngày đó là ngày thật thế thì tôi chết ngay cho cháu nó, cứ cho nó đi. Sau cuối cùng thì về lớn lên tư tưởng mãi thì cứ cho cháu nó đi, may mà cho cháu nó đi. Đấy là trường hợp đấy. Còn mấy trường hợp nữa, các người biết vợ chồng đang đi làm công chức nhà nước, làm trưởng phòng một cái bộ ngành ở trung ương, làm trưởng phòng, về nghe thấy nói như thế, về để bắt vợ và bắt con nghỉ học, con đang đi học, vợ cũng đang đi làm cho một doanh nghiệp, cả nhà nghỉ công việc hết, làm đơn xin nghỉ việc hết và để đi đóng cửa tu để chờ đến ngày tháng sinh 21 tháng 12 năm 2012. Kết quả đến ngày đó diễn ra, thế giới vẫn vận hành bình thường. Lúc đó quay lại đi xin việc, nhân viên bộ họ còn nghỉ không có phép, nghỉ vô tổ chức, đuổi vợ đi làm ở công ty của nước ngoài, đến nước ngoài nó bảo đi nghỉ cũng nghỉ, mà nước ngoài nó còn được nặng hơn nữa, đến người ta cũng nghỉ, đuổi con đến xin vào trường đi học, người ta bảo nghỉ không có phép, mà nghỉ thì nghỉ cả tháng trời không có ý kiến gì, cho nên đuổi vợ cũng bị đuổi, chồng cũng bị đuổi, vợ đuổi việc, vợ chồng đuổi việc, và con thì bị đuổi học. Ông chưa đến lúc đó mới thì mới lắng sòng sọc lên để lo đi xin việc mới, và lo đi tìm trường mới cho con mình đi học. Và chính vì thế tất cả những cái tội lỗi đó đều được lấy đầu quả thần tịnh không hết, nói rằng đó là lỗi của quả thần tịnh không, do quả thần tịnh không tuyên truyền cái ngày đó là ngày tận thế, cho nên nó xảy ra cái chuyện đó. Vì vậy các hòa thượng, đại đa số các hòa thượng lớn ở Việt Nam, các vị trưởng tọa ở đại nước lớn ở Việt Nam đều nói quả thần tịnh không là đi sai đường lối chính pháp của Phật. Xin lỗi các quý vị, một số các vị pháp sư trẻ trước đây cũng rất cung kính tôn trọng hòa thượng tịnh không, nhưng sau cái vụ đó tôi đang làm chỉ trích hòa thượng tịnh không là đánh sai với đường lối của đạo Phật. Vì sao? Vì các ngài nghe thấy là đệ tử của ngài, phật tử của ngài xưng là xưng ai cũng xưng là chúng con là đệ tử hòa thượng tịnh không, mà lại đi tuyên truyền là được thầy thì nói như vậy, thì đương nhiên các người được chọn hòa thượng kia, người ta nghe đi thế nói rằng là gì, là hòa thượng tịnh không cạnh như thế, cho nên thấy có những ông đệ tử như thế, có những vị phật tử như thế. Ngày hôm qua cảnh sư Trần Văn Sang nói là như vậy gọi là làm nhục lây đến Phật. Đây mình đổi lên là nhục lây đến thầy. Người trò gì học với thầy không hiểu, thầy không hiểu lời thầy nói, cứ tuyên truyền nhảm, cứ tuyên truyền vớ vẩn, tuyên truyền sai cái này, sai với lời của thầy mình nói, thì làm nhục lây đến thầy. có rất nhiều những đạo tràng chân là lịch sử hòa thượng thành thốt. Nhưng mà hành pháp á có đúng với lời dạy của ngài không? Hòa thượng thành thốt nói đi chợ điện không được gì, không được nhận tiền, đúng không? Đi hoàng pháp đi chẳng tin không được nhận tiền bất cứ một hình thức nào. Nhưng chúng ta thấy có mấy đạo tràng chuyên đi chợ điện ở miền Bắc chúng ta bây giờ có nhận tiền không? Có không? Có. Nó nhận tiền một cách tinh vi, nhận tiền một cách là gì? Nhận tiền như này nè, tôi có mấy Phật tử trong đạo tràng lên đấy, Phật tử nhận khác là thôi, Phật tử trong ban gọi là trong cái ban trang chủ nhà mình nhé, mất năm ngoái năm kia đó, gọi cái đồ trợ điện nó đến, đồ trợ điện đó trợ điện cho 5-6 tiếng đồng hồ, xong ra về 2-3 hôm sau, hỏa táng xong ngủ yên mà đẹp, có một Phật tử ở trong cái đạo tràng đó đến nói được mới khéo là trong đạo tràng các Phật tử thì không bao giờ nhận tiền, nhưng mà các vị ấy đi làm toàn mất cái tâm của mình thôi, toàn phải bỏ tiền túi ra để đi nghe đi bộ thôi. Này á, tuy họ không nhận nhưng mà mình cũng nên ra thì nhà mình cũng nên hoan hỉ để phát tâm để cho lấy tiền xe tiền bộ để cho họ không phải bỏ tiền ra để đi nghe đi bộ. Thế hỏi bao nhiêu? Các vị biết là bao nhiêu không? 30 triệu. Nói rõ là có khá triệu thôi, 30 triệu. Xong rồi cái đứa con gái của cô ấy bảo điện cho tôi bảo bạch thầy bây giờ thì làm thế nào. Cô ấy đến cô ấy bảo là gì? Thì phát tâm 30 triệu để ta làm đi, đi xe đi cô. Cái đi xe từ Hà Đông ra đấy làm gì cũng 30 triệu, có xe taxi phải có ngồi đi ra và đi về thôi. Cả bằng đi ra đi về giỏi lắm, kịch kim đến thì đến 2 triệu bạc là cùng. Vậy mà đi đến quán người ta bảo người ta thì phát tâm 30 triệu để cho người ta thì để tiền xe tiền cổ. Thế cháu nó gọi điện lên hỏi tôi cái tiền thật 100%. Thế tôi mới bảo là thôi thì bây giờ chót rồi thì phải gì? Phải chết thôi. Cái việc tâm linh người ta bảo là bảo mẹ con thì bán kinh doanh thương rồi thì bây giờ cái giá 30 triệu của quán này còn gì nữa. Thôi cho em còn một đi. Thế là gì? Tiền người ta cũng biến. Cả họ nội họ ngoại cả hàng xóm lắng tiền cũng biến được 20 mấy triệu để bù hết mấy triệu nữa mới đủ 30 triệu để đi. Để đi hiến cho người ta. Đấy là một trường hợp có thật trong đạo tràng nhà mình, Phật tử nhà mình dính nhất. Bây giờ chúng ta có khó khăn là khác đổi đến nhà mình nhất. Còn khá nhiều những Phật tử từ đạo tràng nó ra thấy nó việc làm nó sai trái cho nên bây giờ mình bỏ, không theo nữa. Và trong đạo tràng nó tuyên bố rằng gì? Cái vị trưởng đạo tràng này á, đi trường hiện ca nào là được ca đấy. Vì đó hai vị rất là giỏi, hai vị rất là khéo, chờ điện ca nào là bám kinh ca đó, mềm thân ấm đầu ca đó, có nghĩa là gì đó ăn gì tuyên truyền như vậy. Và có mềm thân ấm đầu không? Có mềm thân ấm đầu nhưng bám kinh hay không? Điều này chỉ có Phật mới biết. Không phải là ca nào trở liệt bắn kinh ấm đầu hướng nào cũng là bắn kinh. Và Hòa Thượng Tình Không này nói với Hòa Thượng của Việt Nam chúng ta là con muốn về Việt Nam để giải tỏa cái mối nghi đối với giáo hội. Thế mà đối với giáo hội của giáo Việt Nam với Hòa Thượng, tất nhiên Hòa Thượng thì không có nặng nề gì cái chuyện đó. Người ta chửi ai ngày sinh được mà, mắng ai ngày sinh được mà, thậm chí bôi nhọ ngài, biết ngài lên báo đưa ngài lên cả thế giới cả ngày là một cái ác tăng, là một cái tăng tôi sai cái ác của Phật. Vì ngài truyền bá cái vô lượng thọ của ngài, nhưng khi ngài vẫn về ngài vẫn hoan hỉ sinh được mà. Nhưng tại sao ngài lại muốn về Việt Nam để giải cái mối nghi đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam với các Hòa Thượng Việt Nam chúng ta? Vì ngài thấy cái duyên tu tình độ của Phật tử Việt Nam rất lớn. Ngài không muốn cho các Phật tử chúng ta đi sai đường lạc lối về pháp môn của Phật, về đường lối của Ngài. lợi dụng là đệ tử của ngài, tu theo pháp môn của ngài mà đi làm những việc sai trái. Ví dụ ngài khuyên như là đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi tổ chức pháp hội là không được, không được lấy tiền, không được lấy tiền các chùa đó, không được lấy tiền đạo tràng đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các vị biết gì sao, hai năm nay tôi không đi tổ chức pháp hội ở bất cứ một chùa nào, ở bất cứ một nơi nào, không có rất nhiều người đến mời, các thầy đến mời tôi đều từ chối cả hết. Vì bây giờ nó là tăng đột lên cái vấn đề là trung phong tam thể liền khắp bắc trung nam. Nhưng xem cái trung phong tam thể liền đó để làm gì? Mục đích trung phong tam thể liền của ngài trung phong quốc sư và của hòa thượng thì không ấy, ngài khuyên chúng ta trung phong tam thể liền để mà gì? Để mà tu, để mà hồi hướng tiêu độ cho liền cho các vị chân linh, từ các vị thần linh cho đến các vị chân linh ra đến chỉ huyền các tổ chúng ta, dẫn đến các ban gia trái chủ và các cô hồn ngạ quỷ, hướng cho họ niệm cùng tu lập pháp bộ trung văn để tu âm dương đều tu đều niệm đều có công đức và đều được siêu thoát, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, phát sinh tây du tịnh lạc thế giới. Nhưng vãng chưa thấy đâu, đã thấy thì mấy cái hòn công đức đang ra ở phía trước và đến phía trước một đã tới là phải 100.000, 200.000, 300.000 nó không có thì sao? Mặt mũi thông trì ra bằng thế này thì ban tổ chức lấy gì để mà tiêu, ban tổ chức lấy gì để mà thuê ra là công bạc và tổ chức sự kiện vân vân và vân vân. Và như vậy mục đích mở các hộ trung phong tam thể không phải để tu nữa, mà là để kinh doanh, để kiếm tiền. Mấy năm trước chúng tôi đi tổ chức pháp hội đến bất cứ nơi chùa nào, toàn một cái hòm công đức biết tới đất vân vân, từ A cho đến Z giao cho ngôi chùa đó quản lý và khu trị. Đạo tràng chúng ta chỉ đi đến để dùng con người, dùng cho công đức của mình đến để làm xong rồi về. Xe cộ thì chở đến bao nhiêu tiền đấy thì mình phải bỏ tiền túi ra để làm, cảm thấy mình làm được thì mình mới làm, không làm được thì thôi. Nhất định không lấy tiền của người ta có bao nhiêu triệu, 10 triệu, 20 triệu đấy là mình cũng nhất định không lấy và trả lại cho gì họ làm công việc thực tế của họ, nhất định không. Vậy mà chúng ta thì tôi chưa một lần nào đã nói tôi là đệ tử Hòa Thượng Thủ Thất, chưa một lần, vì mình cảm thấy là mình chưa làm được cái lời dạy của ngài. Ngài bảo đi làm pháp không được nhận tiền, tôi đã cố gắng từ năm 2013 đến giờ đi làm pháp bất cứ đạo tràng nào không được nhận tiền, không nhận tiền bằng mọi hình thức, kể cả các Phật tử cúng dường hay cúng bất cứ cái gì mà cúng dường hay cúng gì lên chùa mà cúng, đi làm pháp là đi làm pháp, không bao giờ nhận tiền bất cứ hình thức nào. Đang cố tập người làm theo lời của Hòa Thượng, không chỉ có tập ở bên ngoài mà tập ở bên trong. Nếu người ta cúng 1.500.000 một triệu thì không nhận, nó thì đơn tiền bình thường. Nhưng người ta thầy đã cả 100.000.000 thì không nhận, mà tâm mình còn gì còn tiếc. Như vậy là có vấn đề. Mình phải tập làm sao á? Người ta cúng 1.500.000 một triệu tâm mình vẫn bình thường, không nhận là không có tiếc. Mà người ta thầy đã cả 100.000.000 thậm chí 500.000.000 một tỷ mà mình không nhận, tâm mình vẫn cảm thấy bình thường, không có tiếc. Có duyên thì ông bà cô bác mang lên chùa để cúng, và không có duyên thì ông bà liền cái cúng chùa nào thì cũng mình vô tư, không có một phút gần 6-500 là không thể tiếc quá. 1 tỷ mình mà nhận thì có phải được không, hoặc 100.000.000 nhận thì có phải được không, không nhận mình mất đi nếu đâu không mang đến chùa của mình nữa. Như thế này còn vấn đề không vướng ở ngoài thì lại vướng ở trong, nhưng mà cố gắng luyện tập làm sao, tu hành làm sao đó cho mình ngoài không vướng mà trong cũng không mắc thì mới được. Vì nhiên tất cả là đạo pháp là tùy duyên, sống và làm được như thế bao giờ mà mọi cái từ việc này cho đến việc kia làm được rồi á thì tôi mới đi, mới đến xin mà hòa thượng là ngài có nhận con không, bao giờ ngài bảo được tôi nhận đâu thì tôi mới con, tôi mới xưng là mới dám làm xưng là gì, là đệ tử của ngài, còn ngài chưa nhận là không dám làm xưng. Học theo lời ngài dạy, học móc ở tí nào thì quý thì lấy thôi, cố gắng làm thế nào đó để cho gì không làm nhục thế gì thế nào. Người ta thấy là cái đạo tràng đó thu theo từ trong mặt của Việt Nam, theo đường lối từ trong mặt của thế giới, nhưng mà thì người ta nhìn vào cách thu của mình, đạo tràng của mình, người ta còn thấy một cái niềm tin, nghe nói là tại sao cái đạo tràng nó đã tồn tại được, tại sao cái đạo tràng nó đã phát triển được. Và có phải là ông đi học theo phương pháp của Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni không, phương pháp của các Hòa Thượng hay không? Và người ta thấy rằng ở đây chúng ta đọc tụng kinh sám Phật, từ cách đọc tụng của chúng ta này giống với mình trong một học thế giới, không có khác một cái gì cả, duy nhất ở Việt Nam. Mà một số Hòa Thượng thượng tọa đã chỉ trích tôi này, tại sao cái đọc tụng của Việt Nam có hàng nghìn năm, hai nghìn năm nay ông không làm theo, mà ông lại đi làm theo đi theo cách đọc tụng của nước ngoài. Tôi chỉ cười và không giải thích, vì chúng ta không thể giải thích được. Nếu chúng ta giải thích được cho họ, họ phá hủy á, thì còn nói là gì? Cho nên điều tốt nhất là chúng ta yên lặng, là chúng ta thấy cái gì làm nó tốt. Vì sao nó tốt? Vì cách đọc tụng này tôi thấy là gì? Tâm của tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta thấy nó rất là hoa mỹ. Đọc nó có một cái cảm giác gì? Cái đọc nó trầm hùng lên xuống nó theo âm điệu, làm cho tâm của chúng ta thì cứ theo đó mà nương vào đó mà được, nó không được hoa. Mà ai nghe thấy thì cũng rất thích. Nghe chúng ta chỉ chú lại đi bằng cái cách đọc tụng của từng câu lạc bộ Việt Nam chúng ta, bước đầu chưa quen, chưa nghe một tí mà quen rồi á, không muốn tụng lại cái kiểu kia đâu ra cái gì, vì nó nghe nó rất là yếu. Kể cả cái tụng kinh cũng vậy, chúng ta mà đọc tụng được theo cái cách đọc tụng của chúng ta bây giờ, khi đọc tụng cái cách kia chúng ta thấy nó nhạt lắm, nó như là anh canh không muối, canh không mùi chín, canh không có rồi xào rau mà không có dầu đó, chỉ trong nước không đấy thì sao nó cứng. Tất nhiên thì nó đó là rồi cái nó là ác cái, nhưng mà thì xào canh xào rau mà không có dầu thì gì, nó giống như là tôm hùm, cái nào nó có thể là xào đâu, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là xào. Hoặc là nó ít muối thì nó nhạt quá, ăn nó không ngon không, canh ít muối quá không ngon đâu, cũng là canh. Nhưng mà người nào thích ăn nhạt thì họ sẽ cười, nhưng chúng ta thì có thể là chúng ta thích ăn mặn, cho nên thì phải thêm tí muối vào cũng được, nhưng chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta thấy chúng tôi vẫn chưa một lời đã nhận mình là đệ tử Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà cố gắng làm sao được đạt đến 60-70% lời dạy của ngài là quý rồi. Cố gắng làm sao làm được 60-70% lời dạy của ngài trở lên, để không hổ thẹn với gì với cái danh là đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam. Các quý vị biết, vì tôi lấy cái tên là đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam, việc Phật tử của chúng ta làm rất lớn, có thể nói ở miền Bắc này không có đạo tràng nào làm hơn tất cả, còn khác hơn đạo tràng tất cả. Nhưng mà ra đại hội, ra bất cứ cái gì đó, các cụ đưa một cái để đưa cái danh sách lấy khen lên một cái thì ui cái này khen là đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam không được, đạo tràng này là theo gì, theo pháp tu của Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni không được, cảm đi chấp nhận. Thậm chí mấy năm trước ấy, người ta không thể đạt được đạo tràng, cái việc làm của đạo tràng chúng ta, các cụ sẽ trung ương khen, mong cái lấy khen đó, biết là đạo tràng chùa Đảng Viên thì không đi danh sách gì đưa lên là gì, đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam. Nhưng mà các cụ này, các cụ nhìn ứng với cái tên là đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam, cho nên nhưng mà thấy việc làm của mình rất tốt, rất tốt, vì vậy mà các cụ khen là đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên vẫn khen. Có cái đấy tôi vẫn bỏ trên để tôi tủ ở trên chùa Đảng Viên, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên cấp trung ương khen, các cụ có ăn nữa từ trung ương khen cái khen đó, nhưng mà không lấy tên là đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam của chúng ta, vì họ sợ gì liên quan tới cái tên này nó khác lại theo Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni, cho nên là họ nghĩ là Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni tuyên truyền ngày cần thế nay để khen cho ông ấy bằng cái đạo tràng ấy, thì sợ rằng là các cụ trong giáo hội, các cụ lớn lớn, các cụ lại quả cho, cho nên là họ chuyển thành đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Việt Nam chúng ta thành đạo tràng gì Phật tử chùa Giảng Viên, tức là bài bản là người chùa thôi. Thế thì mình cũng chẳng quan trọng cái chuyện đó, vì các vị thấy tất cả đấy theo tôi theo đâu, tất cả những bức ảnh chụp cái nguyên thủ, thậm chí có những bức ảnh chụp cái chủ tịch nước, chụp cái thủ tướng rồi, nhưng mà tôi thì tôi rất hoàn trong cái tủ tất cả đấy theo của mình, từ cấp trung ương cũng có rồi, cấp địa phương có rồi, thành phố có rồi, tất cả để tôi chủ. Các vị thấy tất cả nhà khách phòng khách nơi nơi có thấy tôi treo một cái đấy khen là không, có thấy tôi chụp cái ảnh với nguyên thủ mà tôi treo là không, không có. Không phải là mình qua trường, các ngài không phải là mình qua trường để lấy khen cái đấy tôi công đức đó, nhưng mà mình không biết cô chuyên ra ngoài cái gì, mình thì mình cứ đẳng lặng mình làm được rồi, gắn một cái tủ thật đẹp cho vào đó, trân trọng cho vào cái tủ đó, không phải công đức tinh tinh đâu, mới có cho một cái tủ, cho một cái tủ khóa nó lại rất trân trọng. Đấy, cho nên là ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập không phải là dễ đâu, có rất nhiều nếu vì tự xưng là đệ tử của hòa thượng, nhưng mà là đi tuyên truyền như vậy, sinh hoạt như thế, và vì cái nguyên do đó cho nên là hòa thượng thì không nói với hòa thượng ở Việt Nam của chúng ta và được lưu thông này, con muốn về để cũng muốn về để giải quyết cái nỗi nghi, và đồng thời cũng là để khẳng định cái vấn đề. Cô hòa thượng và lưu thông nói tôi hòa thượng muốn về để khẳng định cái vấn đề là gì, đi trợ niệm không phải là ca nào cũng được phát sinh. Nói cho các Phật tử Việt Nam biết, nói cho các vị ở bán trợ niệm biết là gì, đừng có làm dừng là mình đi trợ niệm ca nào cũng đáng tin. Mới cách đây hôm qua có một Phật tử Hà Nội đến nói với tôi tại phòng khách, có bà mẹ mới mất cách đây mấy hôm mấy tuần, cũng mời ban trợ niệm ở khu vực Hà Nội đến để trợ niệm cho mấy tiếng đồng hồ, và trợ niệm xong các Phật tử trong ban trợ niệm thấy là có thể mệt mỏi, và cũng nói rằng là được tuyên bố rằng là mẹ của Phật tử đó, của gia đình đó đã được phát sinh cây lên cực lạc thế giới rồi, khẳng định 100% đã được phát sinh cây lên cực lạc thế giới rồi. Nhưng đến hôm sau, đến ngày đi làm lễ hỏa tiêu thì lại nhập vào đi, nhập vào đứa với cháu con dâu hay là đứa con trai gì đó, ta nói không biết đó, nhưng có nghĩa là sau khi nhập vào là không nói gì, chỉ có khóc thôi, cứ nước mắt và khóc thôi. Hôm qua lên tôi mới nghe qua thôi, nghe cái trường hợp thôi, tôi xem qua một chút, tôi bảo là tôi cảm nhận thấy là tôi cảm nhận trường hợp này chưa được vắc xin, mà chắc chắn chưa được vắc xin, tôi nói 100% chưa được vắc xin, và toàn đang vẫn khẳng thất ở bên cạnh gia đình thôi. Cho nên nó phải phóng sinh tu phúc chủ kinh địa tạng hướng thiện, làm việc thiện để hồi hướng cho phụ nhớ đi. Đấy, cho nên đi trợ niệm bán sinh, tôi cũng rất các muốn các chúng ta đi trợ niệm, nhưng mà đi trợ niệm mình chỉ gọi là trợ duyên cho họ thôi, chứ làm gì có cái chuyện chúng ta mà bảo là đi trợ niệm cho họ được mềm chân đóng đồng là đẹp bán sinh, nói với gia đình họ bán sinh trên lưng rồi, hoan hô đông đốt ra với nhau được bán sinh rồi, mà cho cái đó là để những cao thành công trong sự nghiệp đi trợ niệm giúp người bán sinh của mình được. Tôi nói là các vị chọn bất kỳ một vị nào ở trong cuộc chuyện này, không chỉ trợ niệm 18, 12 tiếng đồng hồ, tôi bảo cho vị đó nằm xuống ở đây đây làm cái đường, cho nằm xuống đây hoặc nằm ở trong phòng, cho trợ niệm cho vị đó 7 ngày 7 đêm, và bảo rằng là thôi cảnh giới đây luôn trang nghiêm thanh tịnh như vậy, sau này tiếp nhất định mình sẽ về, và thôi hãy ở lại chùa Khai Nguyên là để cảm pháp thế, để tu hành đi, hoặc để pháp thế để tu hành, đừng có về nhà nữa, bỏ hết không hết đi có được không? 100% đã nói cho nên các quý vị là không được. Có trợ niệm xong các vị ngồi dậy một cái là gì? Con phải thầy cho con đi về, nhà con ngày mai là gì? Cháu nó cưới với cháu sẽ đưa cho con đi về. Tôi và bố giữ lại thì sao? Thì trốn về. Sống thế nào? Chết thân mình cũng sẽ đến như thế. Thay đổi việc một lúc một giờ đó các quý vị. Học Phật chúng ta nghe gì? Nghe cũng cả lỗ tai rồi. ngồi đây thì ai cũng là Phật là Bồ Tát hết, nhưng mà tí nữa ra khỏi hội trường rồi xem, ngừng giảng rồi xem, đâu lại vào đấy, bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái gì, cái tự cấu đấy, cái thói hư tật xấu ở trong tâm vô chỉ kiếp của mình á, nó lại dồn về, giống như bây giờ tôi nói với các quý vị, giống như là mình tạo cái hồ nước đục đó, cái hồ nước đục hoặc là một cái hố nước đục đó, mình dùng một cái gì, dùng một cái thô, mình múc cái hồ nước đục, mình múc một cá thì nó càng xuống cái tiền đường nó thấp hai bao cân hơn, tát nhẹ một cái chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy xuống tận đáy, nhưng cái thô là thì vừa ra khỏi được khoảng vài giây sau thì cái nước vẫn tiếp tục là ập vào nó lại đi đầy vào chỗ đó. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nói cho các vị cái gì khó là tắt tiếp, tắt hoài, tắt đến vài phút, vài chục phút, thậm chí vài tiếng đồng hồ sau, thì cả cái gì, cái vũng nước bẩn kia đều sạch bóng hết. Tu là nó phải có thời gian như thế, mà phải dùng tâm như vậy, chứ không phải cái hồ cái vũng nước bẩn, cái ao nước bẩn, cái vũng nước bẩn rồi chúng ta mà đến thì tắt có vài cái sột mà. Chúng ta nhìn thấy là tát một cái, chúng ta thấy nó xuống trơ xuống tận đáy rồi, như đấy thì là một cái nào chúng ta múc mạnh dưới một cái thấy tận cái đáy nó, nhưng nước lên khác nó vẫn nó còn nhiều, nó vẫn tiếp tục chảy phiền não chúng ta trong tâm cảm trong ao lại ra đất của chúng ta nó chưa vơi được vào ao. Chúng ta niệm Phật mới thì được có một vài ngày, tụng kinh mới có được vài chục bộ, vài trăm bộ kinh thì nó mới chỉ giải quyết được riêng chúng ta pháp thì vài chục cảo nước thôi. Đáng lẽ ở trong đó nó phải tắt 1.000 cầu nước thì mới có thể cạn hết cái vũng nước kia. Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ có sụt vài cá mà đã đòi nó cạn nước nữa. Chúng ta tắt vụt cá thế nó còn nãy rồi, thế là trèo lên bờ là nghỉ nước, là cạn nước. Không có, điều đó không bao giờ xảy ra. Áp dụng vào cuộc sống tu hành của tăng ni Phật tử chúng ta cũng tương tự như thế. Học Phật Phật dạy chúng ta phải hiểu đúng chính giáo của Ngài, không được mê hoặc bằng người, không được tùy tiện nói phóng lên mà khi họ không đạt được cái mục đích của họ thì họ chán nản, họ đều bỏ là họ đi với đạo khác, đi với tôn giáo khác. Thế cho nên một số những quý vị ở Việt Nam xưng là đệ tử của Hòa Thượng, thậm chí còn sang tận nước ngoài quay băng ghi hình và nói là Hòa Thượng họ ký cho về để tuyên truyền giáo pháp của Ngài. Có không? Có. Xin cho tôi không được nói tên cho vị đó. Có. Nhưng mà sau khi đi tuyên truyền thì chúng ta biết tuyên truyền thế nào? Lên đảng một khóa tu như thế này xong, mời cái bài bà đồng bóng đến, tức là bài cái bà nhà mà cảm đến sau ngồi trên bục giảng và nói rằng là pháp tu này của thần tọa là của pháp sư ấy, sư nó AB đó là có bao nhiêu nghìn người mà sư trên sư được làm, tức là bao nhiêu vong linh ấy, và bao nhiêu vong linh được từ sinh viên, và bao nhiêu vong linh được sư đã bảo, còn bao nhiêu vong linh được pháp bồ đề tâm vân vân và vân vân. Cái đó là sai. Một vị pháp sư, một vị thần tọa, một vị đại đức lên giảng kinh xong lại mời một vị đồng võng, một vị nhà ngoại cảm lên để chứng minh cái việc đó như vậy là công danh rồi, quá sai cái đạo lý của Đức Phật rồi. Thậm chí lại còn mời người ta đến để bảo là nhập phong lên để nói rằng là đến để xin suy tam bảo thế này rồi đến kia vân vân đó. Cho nên các hòa thượng lớn ở Việt Nam càng nói rằng là phương pháp tình tông học của thế giới của hòa thượng tình thông là tà đạo, có nguyên do của nó. Vì sao? Vì mấy cái ông đi sang nước ngoài không biết gặp hòa thượng không có gặp, nhưng mà gặp một hai ngày làm cái gì, thậm chí ngồi cả tháng hoặc cả năm vẫn không có cái mang tâm gì. Ngày xưa hòa thượng tình thông đến học với ngài Lý Bình Nam cho biết mười năm trời ngài Lý Bình Nam nói rằng ông đến học với tôi thì tất cả những kiến thức của ông trước đây mà không phải được bỏ hết, không được giữ một chút kiến thức nào cho đầu ông so với sở học trước đây thì tôi mới lại không. Và thực thì không mất mấy ngày suy nghĩ sau khi đến nhận lời học với ngài Lý Bình Nam, bỏ hết tất cả những kiến thức của mình trước đây, coi như là trở về con số một, tức con số không, từ đầu thì học với Lý Bình Nam 10 năm trời, sau đó nó lìa thầy với học pháp. ở cái thành 10 năm trời cho quyết định. Nói đi ở thầy, thầy mới cho đi ở xa đi phòng khác, mới cho đời thầy đi phòng khác. Đó, chúng ta thấy người cứ học cảm như thế. Đâu phải thế đâu. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là chúng tôi không đi vào pháp luật trung tâm của các chùa khác. Hôm rồi có một thầy ở dưới chùa Lê Gốt mà mấy năm trước mình tổ chức như thế, ai thầy chọn lên đây tin là đến tháng 7 xuống tổ chức hội, mình không dám trả lời với người ta thẳng luôn là không, để cho người ta buồn. Mình cho tôi con bận lắm để cho con suy nghĩ ra coi mình trả lời sao. Nhưng mà tôi phát hiện rồi, bao giờ còn rất nhiều với mình chân đi tổ chức cả thành trung tâm để kiếm tiền thì tôi nhất định không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa này ngoài ngôi chùa của chúng tôi phụ trách để hướng dẫn Phật tử chúng ta. Giữ là một cái gì đó để cho các bạn đường các thượng tọa thấy rằng là pháp hội chúng con là thành để tu chứ không phải thành để kiếm tiền. Bây giờ trong Việt Nam xuất hiện cái trường hợp này, đến làm pháp hội chúng con là tại gia cư, bỏ ra 50 triệu cho mấy thầy và ban pháp khí một cái là để tổ chức cho ta ở gia đình nhà Phật tử luôn, coi như là pháp hội siêu độ cầu siêu tại gia, rồi cũng tốt không? Nhưng mà giá là các vị đó không nhận ra 30 triệu để tổ chức pháp hội chúng con là tại gia cư thì chỉ tốt biết mấy. Đến để bằng pháp để giáo hóa độ cho gia đình người ta. Ôi rồi thôi, mình không có cho người ta thôi, thăm lễ bao nhiêu gia đình thăm lễ ghi ra cái tờ giấy cho họ thăm, thăm lễ sau mình đến làm lễ cho họ, làm lễ xong một cái này gì rút ra về. Nếu mình không có thì họ cũng tăng ra sửa tiền xe, mình lấy đủ tiền xe thì thôi, không lấy tiền bất cứ một cái gì đó thì được. Nhưng ngày đó rơi cho vài chục triệu nhận tất, nhận giá. Thậm chí là quan niệm, tôi hôm rồi còn nghe người ta bảo còn ra giá nữa cơ. 50 triệu sẽ tổ chức ở tại gia cư. Tức là đạo tràng các vị pháp sư đã đến tận nhà, làm lễ chung mong ở tại nhà cho chúng ta. Nhưng với điều kiện là gì? 50 triệu. Cho nên tôi nhất định không đi làm pháp hội chung mong. Bao giờ mà còn những vị sư đi làm pháp hội chung mong kiếm tiền như thế, tôi nhất định không đi làm pháp hội chung mong bất cứ một ngôi chùa nào. Mình phải giữ lại một cái gì đó để sau này, bây giờ có người có các hòa thượng thượng tọa đang hiểu pháp hội chung mong là pháp hội kiếm tiền, giống như các pháp hội kinh khám và phật khác như là cúng hôn sơn ý thực, như là trai đàn chuẩn lễ cô hồn vân vân ở Việt Nam chúng ta thì cho tới nay. Mình nhất định không làm. Một lúc nào đó để cho các cụ còn có cơ hội nhìn nhận là pháp hội chung mong là pháp hội dành để tu. Và từ đến chùa ai biết tới ai cầu siêu như thế nào thì tùy tâm, không có phải đóng góp, không có phải gì trả ất, không có phải là không có tiền gì ban đi tới không gì cả. Mà tôi cấm cái chuyện là ban đi tới thì phải tôi phải đi kiểm tra mới được, cấm không có được là bảo phải bao nhiêu tiền. Nhà giàu có thể 100-200 nghìn là chuyện bình thường, đó là chuyện rất bình thường cho họ. Nhưng mà nhà nghèo 50 nghìn còn khó. Cho nên đó, tôi luôn luôn bảo các vị ở nước giới trong ban di giới của chùa chúng ta là cấm không có được bảo người ta bao nhiêu tiền mà lại được. Ai mà làm sai thì dù đó phải chôn, vì chúng tôi không bắt là phải làm cái điều đó để mới có tiền xây chùa. Chùa đã có Phật Bồ Tát lo, đã có nhiều tạng Bồ Tát lo, không có phải lo cái chuyện đó. Mà chẳng có gì thôi, làm dần có gì đâu. Đấy, cho nên là cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng cái việc đi trải nghiệm nữa tôi cũng rất tán thành, rất tuyên dương cho vấn đề đi trải nghiệm. Nhưng mà đi trải nghiệm để giao duyên với họ chứ đừng có đi trải nghiệm ca nào cũng phải được thì ấm thân mềm thân ấm đầu để bác sĩ khẳng định bác sĩ chơi dương không có đâu. Như vậy là chúng ta thành mê tín gì bác. Nói như vậy là chúng ta công đức công năng của chúng ta còn thì còn hơn cả Thích Tăng, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa ngài còn chẳng làm được như thế. Ngài còn dạy chúng ta tu liền, tu được các luật căn bản, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiền từng kinh nghiệm và sống tính phương quốc tế, lấy công đức hồi hướng về tây phương cực lạc thế giới. Ngay là cảnh thiền phương ngày nào mấy ông mấy bà mấy thầy đến được cho phúc tốt có 12 tiếng, 18-20 tiếng bỏ ba kinh. Cuộc đời này sao mà có gì dễ trên dễ rãi đến vậy nhỉ? Làm gì để tu nhớ như vậy á? Thôi ngày mai tôi về lấy vợ chứ không mai kia tôi làm sao đây là giả các cụ hòa bình bảo về các phật tử chúng ta tôi đến trường niệm bảo vượng bảo con tôi sao lại bao giờ tôi chết nữa thì và các cụ đến trường niệm cho tôi 5, 3, 7 tiếng 8 tiếng 12 tiếng tôi đã thấy chưa không còn nhớ chú tôi đi ngày khổ lên đây tôi đi mà để mẹ về một mình nhóm ở nhà làm đi tôi đi phải mang đến với xã hội có một thằng con trai không ở nhà đâu yêu bố mẹ không ở nhà yêu đứng tổ tiên đứng nói đứng hòa phụ đồng tổ tiên mà đi tu tôi đi các thứ nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó cho nên là cái chuyện ngày mai ai về lấy vợ cũng chắc chắn không có chuyện đó yên tâm đi các cụ yên tâm đi ngày kia đến đón thế tôi ở đây. Không có ngày kia mà năm kia năm kia đâu kìa bao giờ cho đến gì bao giờ cho đến anh nghe thấy tin là gì ông ấy không còn ở thế giới này nữa thì đi đến bao nhiêu cái pháp tôi vẫn ở đây và các vị yên tâm các vị sẽ được ba bữa cơm cô chay yên tâm đi đó là ba bữa cơm chay dù sao là ba bữa cơm chay thì thường thường các sư mất nhưng mà nó để trong nhà hết chết một hai hôm chỉ được ba bữa cơm chay để lên chuyện nào ở lâu cũng như là 5-7 bữa không có mong muốn bữa nào đâu mà lo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập đó phải cái điều quan trọng chúng ta phải hiểu được giáo pháp đi nó phải đúng chính pháp, đúng chính pháp là điều quan trọng số 1 và chúng ta tu hành cái gì đó pháp môn gì đó không quan trọng pháp môn thiền hay pháp môn tịnh độ hay pháp môn luật hay pháp môn mật đối với mặt pháp không quan trọng cái đó tất cả những gì là phương tiện thôi nhưng vẫn phải lấy chính pháp là nền tảng hay đi như thế nào thì đi sai với chính pháp thì pháp môn nào cũng biết giống như 2-3 năm trước đổ lên một cái thời gian và niệm phật bất niệm từ niệm là kháng sinh đúng không có không cũng là niệm phật đó một người bà thường người gốc Việt Nam sang tu ở bên Mỹ và bên Pháp thì các bên Mỹ thì phải ngài nhập thất mấy năm mà ngài đi ra thất ngài bảo là ngài nhập thất thì cho cái đài vào trong tai nghe và khi bỏ cái tai ra thì vẫn cứ nghe được cái niệm của mình trong tai và cho đó là niệm cho đó là bất niệm từ niệm và về đến biên truyền ở Việt Nam và một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh sang bên kia học cái pháp đó về Việt Nam và đi truyền cái đó ầm ĩ ở Bắc Trung Nam một thời và có những vị sư tôi biết vị sư Hải Phòng một sư đi trong một cái khóa tu ở cảnh này ở những chùa của vị ấy vì này ra là hình đấy vì dưới chân của vị này rất nói rằng cả đời hơn 30 năm trước năm tu hành của con nay con mới thực sự được liền được học chính pháp của phật con mới tu niệm có một tuần thôi mà con đã đạt được tấn niệm từ niệm lúc nào con cũng nghe thấy tiếng niệm phật ở trong tai của con và kỳ đó hỏi ra là gì thì biết không 7 ngày 7 đêm lúc nào vì cũng có để cái căn hôn thì cái tay nghe là cái tay mà thì khi bỏ tay nghe ra thì cái tiếng tay nghe nó vẫn cái tiếng niệm phật vẫn a di đà phật a di đà phật cứ bằng thẳng cái trong tay này và cho đó là pháp môn là cái pháp môn bất niệm từ niệm cho nên ra lễ ở lễ của tóc tùng tùng ra bảo là bao hơn 30 năm con tu hành thì chẳng thấy cái gì nay đã có 7 ngày thôi con đi con đạt được tấn niệm từ niệm rồi chắc chắn được vãng sinh rồi nên khóc tôi tu ra đạt tấn niệm từ niệm mà còn khóc nữa a la hán đối trước ngoại cảnh còn thì còn không khóc mà này đạt được tấn niệm từ niệm tức là tương đương cái hạng thất địa bồ tát trở lên tức là gì chứng được quả bất thái chuyển tương đương cái hạng thất địa bồ tát ở đây tương đương là gì lớn vượt cả hàng thánh quả a la hán của bên gì của bên nguyên thủy lại chuyển từ phật giáo nữa vậy mà ra lấy còn chân đức ra còn khóc thì sùn sùn ra bảo là 30 năm con tu hành chẳng được cái gì nay con mới có một tuần mà mà là cái vấn đề sự nghiệp, và cảm động quá cho nên rơi lệ khóc cho cung ra, bảo là mọi người ra nhìn vào vẫn thức áp. Thế này mà bảo là vấn đề sự nghiệp, vấn đề sự nghiệp tâm vẫn như là như núi Thái Sơn, lòng nó còn rộng như thế, rộng hơn cả biển cả, dung chứa được tất cả những sự khổ đau phiền não của chúng sinh dồn về, chúng ta vẫn có thể chịu được. Này sẽ chỉ mình một câu ra, chịu được không? Không chịu được. Và tôi khẳng định cái trường hợp đó là không, không phải. Rồi nó xảy ra thì mấy bà Phật tử đi tu thế đó một tuần về bắt đầu nói là cái vấn đề thực hiện rồi lên chùa đàn tiên. Hai mẹ con, tôi xin được giấu tên, hai mẹ con lên chùa đàn tiên và tu thêm nửa tháng nữa. Và bảo là phải có thể tự niệm rồi chắc chắn văn sinh. Thế là bà mẹ, các vị biết không? Bà mẹ, may thay mình có cớ để nói. Lúc đầu mình nói không nghe đâu. Tôi nói Phật tử cũng hay thân hành, cần hành cả mình nói. Nhưng mà muốn đi tu có thể tự niệm. Tôi nữa. Nhưng mà may là có việc để tôi nói. Phật tổ Bồ Tát nhận thương. Cho nên cái hôm bà tôi chuẩn bị đi về quê, tối hôm đó thì trời mưa to to lớn hơn một cái tiếng sét đánh ngay gần chùa Đàn Tiên. Có đây còn như một cái bà cụ giật mình một cái thế này này. Thế không còn nghe thấy cái tiếng niệm Phật các bạn trong tai nữa. Thế bắt đầu đi nói với sư ông, là nói với sư ông ở chùa này, ô con á, nói thật với thầy, con xuống tu một tuần ở dưới Hải Phòng, mà con về lúc nào cũng tiếng niệm Phật của trong tai con. Con lên tu ở trên chùa Đàn Tiên lúc nào con tiếng niệm Phật trong tai con. Nhưng á, tối hôm qua một tiếng sét thành một cái thì con giật mình và tự nhiên là hết mất. Con không biết đấy là sao. Thế về hỏi tôi bảo là ma đấy. Ma đấy, đại ma đầu đấy. Đấy không phải là chính Phật Pháp. Chính Phật Pháp đó các quý vị biết đấy. Cho dù thì từ trước lên trước nó có đến là gì. Nó bảo mày là cái tâm niệm tự nhiên rồi là không. Người đó cũng chỉ có A Di Đà Phật thôi. Cũng không trả lời là tôi đạt được chứ không đạt được thì có A Di Đà Phật thôi. Trên trước trước bảo mày đạt được cái niệm tự nhiên rồi thì để tao được cắt cái tay này xem mày có gì. Mày có động tâm không? Vì đó cũng chỉ A Di Đà Phật thôi. Trên trước nó cầm cái tay ra chặt phăng một cái. Vì đó vẫn gì? A Di Đà Phật. Nó đang chạy trong đầu nó vì đó vẫn cứ A Di Đà Phật thôi. Giống như trong một vị thiền sư, trong một vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ, người ta đến, người ta hỏi là ông đạt được gọi là tâm không pháp không chưa? Ngài bảo tất cả được không? Thế vậy ngoài bây giờ ông thì có còn thấy thân lên không? Bảo không, ta không chấp vào thân lên. Thế là bây giờ lấy cái đao cắt cái tay, ngài vẫn ngồi trên chân như vậy, cắt tay bên này, ngài vẫn ngồi trên chân như vậy, thậm chí là gì, cắt cái đầu ngài, ngài vẫn cứ ngồi không như vậy. Và chúng ta biết khi cắt cái đầu này xong cái gì nó chảy ra, chúng ta biết đâu một lần một dòng sữa từ trong cơ thể của người thiền sư vẫn chảy ra. Chúng sinh bình thường thì cắt thì chảy gì, chảy máu. Nhưng còn ngài thì chảy sữa, đó là thể hiện cái lòng từ bi, cái khổ của ngài, cái sự tu chứng của ngài. Chúng sinh bình thường thì chảy máu, còn ngài thì sữa. Sữa có nghĩa là chúng ta phải tự nhiên của khi người này cho con bú thì cho bú bằng cái gì nhỉ? Sữa. Tức là tâm của vị thiền sư đó thương cho ông vua đó giống như người mẹ thương con đỏ vậy các quý vị. Cho nên cái lòng sữa nó mới từ trong cơ thể nó tuôn trào ra qua cái gì, cái cổ của ông vua đó mới cắt, mới cắt cái cổ của vị tu sĩ đó, máu cũng chảy ra mà là chảy sữa. Đây là điều hy hữu có một không hai ở thế gian vậy các quý vị. Cho nên tôi mới nói nếu mà đạt được tấm niệm từ niệm đó thì cho dù họ đến họ chặt tay mình, cắt tay mình mà thậm chí là cắt cổ mình vẫn cứ gì. Nhưng như bất động, đằng này mới có một tiếng sét đánh bằng chung mình một cái thôi đã mất rồi. Thế thì hỏi sao cứ mình chết đi. Thiên ma mới đến làm thế nào đấy, không có cách gì để vượt qua được các quý vị. Mà thiên ma bắt đầu nó có giải được thân Phật đó các quý vị. Chúng ta niệm Phật mà cứ mong cầu Phật đến, hôm nay là Phật đến thật, có nghĩa là hôm nay là Phật thật, ông Phật thật. Nhưng do chúng ta nhất tâm niệm Phật cả lâu Phật thật thế rồi, ngày hôm sau chúng ta là gì? Cổ trước thì hôm nay mình niệm Phật được khoảng 5-10 phút Phật lại đến liền, Phật đến vui quá, Phật đến chúng ta đến trong lòng lúc nào cũng thấm chân hoan hỉ an lạc. Và đi kể với bạn bè, kể với mọi người là hôm qua tôi niệm Phật với Phật đến, hôm qua sáng được cả ngôi nhà của tôi vân vân thế này thế khác, và tiếp tục ngày hôm sau đến ngồi để thưa ngồi vào là đi mong Phật đến liệt rồi một tí Phật đến thật. Nhưng Phật đó là Phật giả, ông Phật hôm trước có thể ông Phật thật, nhưng Phật hôm sau là đi là thiên ma ma quần, tùy theo tâm niệm mong ngóng của ta mà để nó đến là đạo Phật đó. Và khi đó chúng ta lại khởi lên tâm niệm hôm qua Phật thấy không biết khác gì cho con, nay có gì Phật biết khác cho con, và đi cái ông Phật giả đó cũng biết khác cho chúng ta nghe, và thậm chí nó còn nói cho chúng ta là con tu tốt lắm, cả trên thế gian này hết ta tìm cái gì, tất cả tăng ni và đều không có ai tu để hành tinh tiến bằng con là gì, chuẩn bị tất cả các nơi hãy tối thì hai tháng này nữa con sẽ gì chứng đắc thánh quả thôi, thành một vị Phật trong tương lai thôi, con sẽ vượt tất cả những người này người nào người kia, ta sẽ cho con để đi giáo hòa độ sinh vân vân, cho con những cái quyền năng để chữa bệnh cho mọi người, cho những cái gì thần thông để biết trước chuyện của các hiện tại hiện nay của mình và của người khác. Và quả thật nó cũng cho thấy thật, cho biết thật, cũng cho một chút công ăn chữa bệnh thật. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều những kẻ xuất gia cũng như tại gia tự thân mình thì vượt Phật vượt tổ là như thế, thanh hải vô thường sư từ đâu mà ra, từ đấy mà ra. Rồi gần đây là con sư ông phải sư tư là trần tâm từ đâu mà ra, từ đấy mà ra, sai đường lạc lối mắc vào lưới mang, cứ tưởng là mình là Phật tổ đó. Cho nên cái này các quý vị rất phải để ý cái này, chúng ta tu muốn cứ yên tâm nhất tâm mà tu. Phật đoán chúng ta lúc nào đó là việc của Phật, chúng ta không cần nặng nề cái chuyện lúc nào Phật cũng phải đến để báo cho chúng ta quỷ là chúng ta để chúng ta cái quan điểm chúng ta đi tin theo ngài, đừng có bao giờ nghĩ như thế, đừng có bao giờ cầu mong những cái điều đó, cứ bình thường tu sơ tổ trần nhân tâm. Người thắng là có tiền cái chứ con cái tử chúng ta nói là gì? Bình thường tâm là đạo, à cứ giữ tâm bình thường ấy thì đó chính là đạo đấy. Đừng có tập vào thế bên này, đừng có tạp vào bờ bên kia, đừng có để cho mình hôm nay người ta khen mình cho mình nướng, ngày mai người ta chơi mình thì mình buồn. Thế mà tập đến bên này và mắc đến bên kia đều khổ cả. Giống như một khúc cây ở trên nhà nó còn nói gì, nó trôi từ trên đường luồn ra biển cả, nếu nó không vướng vào bờ bên này, không tạp vào bờ bên kia, này A Nan cứ bố đó đi đâu, A Nan bảo hải Thế Tôn cứ bố đó sẽ đi ra tới gì, ra tới đại dương. Tức là phần này A Nan, nếu còn nếu khúc gỗ đó mắc vào bờ bên này hoặc dính vào bờ bên kia, khúc gỗ đó sẽ đi đến đâu? A Nan phải Đức Thế Tôn, khúc gỗ đó hoặc là vì những người dân họ có thể làm củi hoặc cái gì sẽ vướng vào nơi đó và nó mục nó thành gì? Nó mục và nó thành gì? Nó mục rơi ra xuống và chia ra cái biển, nó đã gì? Mục mất rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tu hành mà tấp vào bờ khen bên này hoặc là vướng vào bờ trên bên kia, chúng ta chưa thấy đạo mà đã chết mất thân rồi, đã bị ma nó bắt con người, giống như người dân lên kiếm củi nó bắt lên nó làm củi, thì giống như bị ma vương nói thì nó tóm chúng ta nó lôi về thế giới đó để làm việc mẹ hồng người hạ cho nó khổ, chúng ta muốn tu cũng gì cũng khó. Đấy cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng nói là dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sinh, thì chúng ta phải biết đó là phương tiện gì. Tất cả các phương tiện như đều ở trong chính pháp, trong phạm vi của chính pháp, không ra ngoài mục đích phạm vi của chính pháp đâu các quý vị. Đây là điều quan trọng nhất là tu hành đúng chính pháp. Và trong kinh Đức Phật nói rằng á, trong kinh này chúng ta đến phần nói là Bồ Đức Phật bảo các Bồ Tát văn thù xưa là gì? Quỳ vương vô độc trước kia chính là tài của Bồ Tát ở trong pháp hội này. Đức Phật không thể đau lời đó. Quỷ vương vô độc tài không phải là tài là của các tài, tức là những người gì tài thủ, tức là có bàn tay rất là khéo léo, thủ tức là tay, tài tức là chỉ cho gì cái sự tài năng của người ta, vì là có bốn đôi bàn tay gì rất khéo. Nếu thì vì nào muốn nhìn thấy cái bức tranh của Phật đó để nó khắc trong Bồ Đề, thì Bồ Tát này chỉ cần nhìn lấy cái bức cái tí để ra một cái hình ảnh Phật rất là đẹp. Người nào nhìn một cái bức ảnh đó đều gì cung kính đỉnh lễ và khởi cái tín tâm với tam bảo của Đức Phật đó, cho nên là rất đẹp. Vì này á, vì đó, vì Bồ Tát này á còn khéo léo có thể gì muốn xây dựng một cái tháp hoặc một cái chùa ở bàn nó có tượng, người đó cần cái đục kéo 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 ra một tí mấy ngày sau làm pho tượng rất trang nghiêm thanh tịnh, tức là có bông mình sao và có bông bàn tay gì nhỉ, bông bàn tay vàng ấy, vì tài thủ Bồ Tát này tức là có cái bông bàn tay gì, bông bàn tay rất cao leo, dùng bông bàn tay này để dẫn dắt dần cho chúng sinh và bạn. Ngày xưa khi còn làm vô độc quỷ vương thì ngài thường dùng đôi bàn tay ấy để cầm những cái chĩa, cái đinh ba hoặc là những cái gương, cái dao giáo mát để gặp những cái kẻ này, những cái kẻ ác ở trong trong tâm với bà vào được một cách, thì ngài dùng cái đinh ba nó phải xỉa cho nó một cái xỉa cho nó để cho nó làm gì, cho nó đau đau để làm gì, cho nó nhớ đời xong rồi á, để sau kiếp sau nó thấy đau rồi xỉa không phải xỉa cho chết luôn đâu. Cái chìa vào chân kêu oai oái ra vào bối thôi đau quá, người nào mà chìa vào đùi cho nếu mà chìa trong các bọc bụng một cái bài nữa thì chết luôn. Không, vô độc quỷ vương ngày xưa này không làm như thế, các loài quỷ vương khác thì người ta chìa cho một cái và bụng nó treo lên là chết ngay, nhưng vô độc quỷ vương phải là vô độc, mà vô độc tức là không độc ác như các quỷ vương đó, nhưng tất nhiên nó là quỷ thì vẫn phải đi có thành ra quỷ rồi chặt con theo vào chân kêu oai oái là biết đau chưa, bây giờ giờ này lại ngày con biết đau rồi, mà biết đau rồi đúng không, lần sau đừng có làm ác, đừng chui vào đây nhé, mà vâng thì lần sau con không vào đây nữa. Đấy là phương tiện của gì, của vô độc đó. Ở trong địa ngục thì ngài dùng cái phương tiện đó để cho bánh cho nó chặt, để cho đừng nó đau, cho đừng ra phá cho nó thiệt. Nhân khi ra khỏi địa ngục trở thành cái pháp thân của vị Bồ Tát thì có đôi bàn tay rất là khéo léo. Ai muốn để một cây một ngôi chùa đẹp, muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tài thủ Bồ Tát thì hiện thành một vị trụ trì cả thiết kế giám sát lẫn liền lẫn hướng dẫn cho tự thi công thành một ngôi chùa rất là đẹp, để cho nhìn và xử đến ai cũng được khen nức nở, ô tại sao ngôi chùa này đẹp thế. Ai muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tài thủ Bồ Tát chính tay mình mà chỉ đạo, khiến cho đi những người thờ và chính tay mình cũng làm nên pho tượng rất là đẹp. Ai nhìn vào cũng cung kính phát bồ đề tâm, đó là phương tiện của các ngài vậy. Nói hôm nay như vậy thôi, nhưng về cái bàn tay của vị Bồ Tát này á còn làm được rất nhiều được lợi ích cho Phật giáo, cho đạo và cho đời, không thể nói hết được. Và Đức Phật nói là còn thánh nữ Đà La Môn trước kia nay ở trong pháp hội này tính là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy nay chúng ta đang ngồi đây là ai? Chúng ta là ai? Biết đâu ở đây có vị Bồ Tát giả ngờ ở đây đấy. Nhưng trong địa ngục còn có mà bạn là người làm gì muốn chịu chúng ta đấy. Cho nên đấy, không thể biết trước được là ở trong này ai là thầy hay là trò. Các vị có đi ngồi dưới cái đảo lời đấy thôi, nhưng mà sau khi mất tấm thân này đi, các vị trở về đây với sự ngạc thế giới, hiện ra một thân của vị Bồ Tát tài trí ở trong ngôi vị bất thái chuyển rồi, trong lúc đó đến được thế thì cùng chết hết chứ đến làm đâu đó. Thôi cứ tôi đi cô gái về ra trước cái càng tốt, lèo tôi về sau, tôi về sau lúc đó thì tôi nhìn thấy các cái chuyện gì để cho nó rõ hơn. Lúc đó chúng ta đều có thần thông để nhìn thấy rõ hơn cả ai đối ai nữa. Bây giờ các vị có thể lừa được tôi, nhưng lúc đó thì các vị chẳng lừa được đâu. Các vị là phẩm vị hơn thì tôi thêm lễ tạ các vị sau, hậu tạ các vị sau. Cảm ơn các vị đã đến hồi trì Phật pháp làm cho đại tràng trang nghiêm. Cảm ơn Bồ Tát nha. Bồ Tát chưa biết tên. Có tên chưa? Đại đa số có tên thì Bồ Tát thì có tên đấy. Sau này về tên Bồ Tát ngạc đều là gì? Đều là Diệp Công Như Lai. Trong khi Diệp Tạng, trong khi tôi được thỏa mãi rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ đây thì chúng ta làm gì?
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.